Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật, ngày 15 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Tổng thống Mỹ công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì virus corona. Kế đến là một loạt phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Trước hết là phóng sự gom hàng mùa dịch corona ở Sài Gòn. Kế đến là phóng sự có tựa đề Ý thức của người dân về dịch corona. Tiếp theo là tường trình của Ngọc Lễ về bài hát và vũ điệu Gang COVID góp phần giúp Việt Nam chống dịch COVID-19. Tiếp nối chương trình là câu chuyện nước Mỹ của biên tập viên Việt Hùng về cách người Mỹ nhắc nhở văn minh nơi công cộng. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề Nhìn thảm họa và so đối sách. Mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý thính giả theo dõi tin về việc Tổng thống Mỹ công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì virus corona. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13 tháng 3 công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì virus corona, mở đường cho việc cung cấp, theo lời của Tổng thống, khoảng 50 tỷ đô la viện trợ từ chính phủ liên bang trong công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ông đưa ra loan báo tại cuộc họp báo ở Vườn Hồng. Tổng thống Trump nói ông công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để vận dụng toàn bộ quyền lực của chính phủ liên bang và thúc giục mỗi tiểu bang lập ra các trung tâm khẩn cấp để chống virus corona. Việc Tổng thống Trump công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, một quyền lực hiếm khi dùng của Tổng thống, cho phép cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang, viết tắt là FEMA, hỗ trợ các chính quyền cấp tiểu bang và địa phương và điều phối cách đáp ứng với khủng hoảng. Mỹ hiện có 48 ca tử vong vì virus corona. Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát dự kiến thông qua gói viện trợ cho công tác chống dịch corona vào chiều ngày 13 tháng 3, nhưng chưa rõ liệu Tổng thống và phe Cộng hòa có hậu thuẫn hay không. Gói viện trợ này sẽ cho phép dân Mỹ được xét nghiệm virus corona miễn phí, và những ai bị ảnh hưởng bởi virus corona sẽ được nghỉ bệnh hoặc nghỉ để chăm sóc gia đình có lương trong 2 tuần. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ triệu đại sứ Trung Quốc tại Washington để phản đối bình luận của một phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói rằng có lẽ quân đội Mỹ đã mang virus corona tới Vũ Hán, nơi bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên trên thế giới. Tiếp theo là một loạt phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Trước tiên, mời quý thính giả theo dõi phóng sự gom hàng mùa dịch corona ở Sài Gòn.
Trong nỗi lo thiếu hàng hóa khi dịch COVID-19 bất ngờ tăng nhanh số lượng bệnh nhân tại Việt Nam bị lây nhiễm, đã đưa đến tâm lý người dân đến các siêu thị để mua nhu yếu phẩm. Rất nhiều hàng hóa được khách mua trống cả kệ và nhân viên siêu thị cũng không kịp bổ sung hàng lên lại, bà Tường nhận xét.
Chưa bao giờ mà đi mua mà thấy thiếu đồ hộp hay thiếu đồ vô mà siêu thị lớn mà không có hết trơn. Gạo với cá hộp. Rồi mấy mặt hàng kia vẫn còn, với thịt chị thấy cũng không còn, thịt cũng còn ít nữa. Nói chung là đồ hộp á là không còn.
Thực phẩm, đóng gói, gia vị được nhiều bà nội trợ gom hàng, bà Nguyên cho biết.
Thấy những cái kệ giống như mì, rồi bột ngọt rồi đó, mấy đồ ăn gia đình đó, thì thấy trống lỏng à. Nãy chị cũng tính mua mì, mấy đứa nhỏ nó dặn mua, mẹ mua cho con mấy cái ly mì á, bé nó hay ăn mà nãy chị dọn cho chị thấy cũng không còn cái ly mì nữa trơn. Nhắc quê à.
Trong nhóm đồ hộp thì cá hộp gần như được khách chọn mua trống kệ hàng, đường cát tinh luyện cũng trống kệ, nhiều mặt hàng nông sản như rau củ thì vẫn phủ kín các kệ và cả ở sạp ngay dọc đường đi của khách. mãi lực những mặt hàng này vẫn bình thường. Theo bà Tường, rất có thể việc mua hàng theo tâm lý đám đông.
Nguyên nhân là do thì nhiều người người ta đồn tin là thí dụ dịch bệnh, người ta ra đường người ta sợ, cái người ta gom hàng, gom đồ hộp về người ta để ăn 4-5 tháng vẫn ăn được. Cá hộp em để vẫn cả năm, nguyên năm em vẫn ăn được. Cái đó đâu bị sợ hư đâu.
Bà Nguyên nói rằng báo chí đưa tin ngoài Hà Nội rầm rộ mua gom hàng dữ quá.
Ngoài Hà Nội mình á, nó rầm rộ, với lại thấy ngoài Hà Nội dự trữ rồi hàng quá rồi này này kia nọ. Rồi ở đây mình cũng người Việt mình mà cứ nghe thôi, thì cứ ồ lên làm theo thôi.
Nhà chức trách ở Sài Gòn nói rằng hàng hóa thực phẩm cung cấp ra thị trường vẫn được đảm bảo. Hiện nhiều siêu thị đã trữ lượng hàng hóa tương đương mùa mua bán Tết vừa qua. Tuy nhiên có thể trong một vài thời gian ngắn với sức mua tăng quá nhanh, các quầy kệ không bổ sung hàng kịp, bà Nguyên kêu gọi.
Hy vọng là mọi người đừng có xôn xao về vấn đề mà kiểu giống như là nghe trên mạng truyền với nhau rồi tự dẫm đạp lên nhau. Thật sự mình mua những cái thực phẩm nó đủ ăn trong gia đình mình thôi. Ở đây thì chị cũng đi mua bình thường giống như là hàng ngày chị đi vậy thôi. Chứ chị cũng không có phải mà tích trữ hay dự trữ gì hết.
Trên các phương tiện truyền thông, nhà chức trách ở Sài Gòn tiếp tục kêu gọi người dân không nên quá lo lắng về dịch bệnh đang lây lan khá nhanh tại nhiều tỉnh thành phía Bắc mà tích trữ hàng hóa trong thời điểm hiện nay, gây tâm lý hoang mang, xáo trộn thị trường.
Đến đây, mời quý khán giả theo dõi phóng sự Ý thức của người dân về dịch corona.
Tin tức về việc lây lan dịch COVID-19 ở các địa phương đang dồn dập. Một ghi nhận ở tỉnh Bình Dương cho thấy các hoạt động mua bán, quầy hàng ăn uống vẫn diễn ra như bình thường. Ít thấy ai sử dụng khẩu trang. Ông Nguyễn Thành Lộc nói rằng người dân tuy sợ dịch bệnh nhưng tới đâu hay tới đó.
Nói chung ra người dân điều ai cũng đều mà biết, nhưng mà bây giờ trong cái quá trình mà trong cái miền Nam mình á, thì giờ sự việc ra là nó cũng chưa đến nỗi mức đó. Thành ra người dân là cũng như chưa có cái sự mà để lo lắng. Chừng nào tới đâu hay tới đó, chứ giờ thấy đa số là 100 người ra là chỉ có 30 người mang à. Nhưng mà người dân ai cũng đều hoảng sợ, nhưng mà giờ nó chưa tới ai cũng bình thản hết rồi.
Bà Loan chia sẻ lo sợ trước dồn dập tin tức về các ca nhiễm virus corona.
Đều biết thì biết, nhưng mà sợ rồi cũng phải đi làm ăn thì cũng phải đi thôi. Mấy ngày thì cô đeo khẩu trang kia, nhưng mà bây giờ không có khẩu trang y tế thì cô cũng đeo khẩu trang vải nè.
Ông Lộc mưu sinh bằng nghề vận chuyển ở khu trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ông nói rằng nơi đây chưa nghe tin có ai bị nhiễm dịch bệnh, nên mọi người dẫu có sợ, nhưng đó là cái sợ chung chung. Với việc ra đường nếu có dùng khẩu trang thì đó cũng chỉ nhằm để che bụi.
Bây giờ nó cũng là ở địa phương và cũng như chưa có cái sự mà công bố hay là có công bố, nhưng mà người dân người ta cũng không am hiểu mấy. Người ta cũng thấy bình thường đó, giờ như em ra thì ngoài đường nè, em thấy có ai đeo khẩu trang bao nhiêu đâu. Đó là chính mình cũng vậy, nhưng mình cũng mong muốn để mình ngăn ngừa cho những người khác, cho xã hội cho nó bình đẳng với nhau. Nhưng mà giờ mình tới đâu hay tới đó, giờ biết làm sao giờ.
Ông Lộc nói rằng người dân giờ có hoang mang thì cũng biết phải làm gì hơn.
Chứ giờ nói chung ra người dân ai cũng là sợ lo hết, nhưng mà giờ nó tới đâu hay tới đó, giờ hoang mang cũng nó cũng dậy vô rồi.
Tâm lý tới đâu hay tới đó của người dân ở một số tỉnh lỵ trong giai đoạn dịch corona đang lây lan mạnh ở Việt Nam cho thấy rất cần những biện pháp cảnh báo hiệu quả hơn để người dân ý thức về cơn đại dịch này mà có những biện pháp phòng ngừa ở nơi công cộng.
Tiếp theo là tường trình của Ngọc Lễ về bài hát và vũ điệu Gang Covi góp phần giúp Việt Nam chống dịch COVID-19.
Bài hát và vũ điệu về rửa tay thường xuyên trong mùa dịch COVID-19 do chính quyền Việt Nam thực hiện chỉ nhằm nâng cao ý thức cộng đồng chứ không phải để được thế giới biết đến. Người nhạc sĩ sáng tác bài này nói với VOA. Bài hát Gang Covi đi kèm với vũ điệu rửa tay xuất hiện ở Việt Nam kể từ cuối tháng 2 đã tạo sóng trên mạng xã hội và được công chúng Việt Nam hưởng ứng rộng rãi. Nhiều người, kể cả trẻ em, đã hát và múa theo bài hát và vũ điệu này. Bài hát và vũ điệu này nhanh chóng nhận được lời khen của thế giới. Tạp chí âm nhạc Billboard của Mỹ đã xếp bài hát ở vị trí thứ 2 trong top 10 ca khúc về virus corona, giúp giảm nhẹ sự hoảng loạn toàn cầu và được khen là truyền đạt thông tin một cách hài hước. Show truyền hình Last Week Tonight with John Oliver của Mỹ cũng giới thiệu GenCovi và cho rằng đây là một cách phòng chống dịch hiệu quả của Việt Nam. Ngoài ra, bài hát này còn được phát và ngợi khen trên kênh truyền hình Pháp BFM TV và được báo chí Đức đưa tin. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF cũng đã chia sẻ bài hát cùng vũ điệu trên trang fanpage của mình. Đây là dự án tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế Việt Nam thực hiện. Người sáng tác bài hát là ca sĩ, nhạc sĩ Khắc Hưng, vũ điệu của Quang Đăng và các ca sĩ Min và Eric trình bày. Trao đổi với VOA, ca sĩ Khắc Hưng nói anh viết lời cho bài hát này cũng chỉ muốn mọi người chú ý đến thông điệp của chiến dịch nâng cao nhận thức là tự giác rửa tay, tránh nơi đông người, giữ môi trường xung quanh sạch sẽ. Sau 2 tuần ra mắt thì mọi người cũng đã ý thức hơn rất nhiều về việc rửa tay đúng cách, người nhạc sĩ này nói. Ngay cả trẻ em giờ cũng đã rửa tay một cách bài bản và làm việc đó rất vui vẻ. Rất nhiều người phản hồi lại với tôi là sau một thời gian thì bài hát và vũ điệu đã được phổ cập nhiều nơi, văn phòng xí nghiệp, tổ chức và các trường học, anh cho biết. Chủ đích của bài hát này không phải là để cho mọi người cảm thấy hay hay để trở thành nổi tiếng như thế nào, mà quan trọng nhất là giúp mọi người nâng cao ý thức của mình. Việc nó được đón nhận không quan trọng bằng mọi người nghe và làm theo và có ý thức hơn, anh nói thêm, và cho biết anh tự hào vì làm việc có ý nghĩa cho xã hội. GenCovi được Khắc Hưng viết lời lại từ bản hit của chính anh là bài Gen, vốn cũng được Eric và Min trình bày, được giới trẻ trong nước rất yêu thích hồi năm 2017. Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường đã liên hệ với tôi và yêu cầu viết một bài hát mới. Tôi nói rằng e không có đủ thời gian viết bài hát mới mà tình hình dịch bệnh như thế này cần giải pháp nhanh hơn. Anh Khắc Hưng lý giải tại sao viết lại lời cho bài hát cũ. Bài hát xuất hiện dưới phiên bản hoạt hình với hình ảnh virus corona nhảy ra đe dọa mọi người. Đoạn điệp khúc hát, cùng rửa tay xoa 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 đều, đừng để tay lên mắt mũi miệng và hạn chế đi ra nơi đông người. Luôn nâng cao sức khỏe và vệ sinh không gian xung quanh mình để đẩy lùi virus corona. Lý giải về thành công của bài hát tuyên truyền này, anh Khắc Hưng cho là đó là tổng hợp của giai điệu dễ nghe dành cho giới trẻ, vũ đạo dễ thương, dễ thực hiện đối với trẻ con và ca từ ý nghĩa đối với người lớn. Bản Gen là bài hit mà cách nay 3 năm giới trẻ ai cũng biết. Giờ phổ lời lại thì không chỉ giới trẻ thích mà người lớn cũng thấy được thông điệp ý nghĩa, anh nói. Anh nói tinh thần bài hát là sự tích cực lạc quan nên dễ lan tỏa. Giữa tình hình dịch bệnh như hiện nay thì mọi người cần sự khích lệ, sự lạc quan, chứ không phải cái gì đó quá ủ ê hay căng thẳng, anh nói. Về vũ điệu rửa tay của Quang Đăng, Khắc Hưng nói rằng nếu không có vũ điệu thì chắc chắn chiến dịch này không được lan tỏa như vậy. Bài hát mọi người có thể nghe nhưng vũ điệu thật sự dễ thương thì mọi người có thể làm theo. Anh nói thêm và cho biết vũ điệu được Quang Đăng sáng tác trên nền bài hát và được cả ekip chọn vì dễ nhớ, dễ thuộc. Giải thích lý do được cơ quan của Bộ Y tế chọn mặt gửi vàng trong chiến dịch truyền thông này, anh Khắc Hưng nói là vì anh là ca sĩ trẻ. Họ muốn làm một cách truyền thông khác với những gì mà trước đây họ đã làm vì mọi người thường nghĩ là nhà nước tuyên truyền khô cứng và không đến được với người trẻ. Anh nói, và nói thêm việc anh đã có tên tuổi và có tuổi nghề lâu cũng là lý do giúp anh được chọn. Anh cho biết anh rất hào hứng và nhiệt huyết khi nhận được dự án, vì đây là dự án vì cộng đồng nên anh toàn tâm, toàn ý. Anh nói anh đã dựa vào những tài liệu mà Bộ Y tế đưa cho để anh tham khảo và anh viết lại lời bài hát để dễ nghe hơn và dễ đi vào lòng người hơn. Theo lời anh thì anh sáng tác trong vòng 2 ngày và toàn bộ quá trình sản xuất hậu kỳ các thứ chỉ trong vòng 10 ngày. Về công tác chống dịch của Việt Nam, ca sĩ Khắc Hưng nói anh rất tin tưởng Bộ Y tế cho đến thời điểm này. Các trạm y tế hay những bác sĩ mà phát hiện người bị dịch thì luôn có sự ứng phó kịp thời và giải quyết tình hình hợp lý, anh giải thích. Các trại cách ly có cơ sở vật chất tốt, tin nhắn phòng dịch mà Bộ Y tế đưa ra cho người dân rất rõ ràng và được gửi cho tất cả mọi người. Trả lời câu hỏi liệu Việt Nam có mất kiểm soát dịch bệnh hay không khi mấy ngày qua nước này phát hiện thêm nhiều ca dương tính dồn dập, người nhạc sĩ này nói, cũng không thể biết trước nhưng mà tất cả mọi người đều đang cố gắng hết sức. Đây không chỉ là trách nhiệm của nhà nước mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân. Chỉ cần một người thiếu ý thức thôi thì cũng ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng, anh nói. Khi được hỏi liệu anh có muốn viết bài hát nào đó để cổ động mọi người tự giác thực hiện cách ly nếu đi về từ vùng dịch hay khai báo trung thực triệu chứng bệnh, Khắc Hưng nói anh không muốn làm cái gì đó gây căng thẳng áp lực. chỉ là một vài cá nhân nhỏ lẻ vô ý thức thôi, không cần âm nhạc nói lên mà bác sĩ nói thôi đã là quá đủ rồi, anh giải thích. Theo quan sát của anh thì người dân Việt Nam hiện có tinh thần chống dịch cao độ. Mọi người ý thức được tránh ra ngoài, tránh tụ tập đông người. Trước giờ rất khó làm nhưng giờ đây mọi người đều làm như là việc hiển nhiên, anh cho biết. Theo lời anh thì phiên bản tiếng Anh của GenCovi hiện đã thực hiện xong xuôi và đã được bàn giao cho Bộ Y tế. Dự kiến cuối tuần này, tầm 15 tháng 3 thì phiên bản tiếng Anh sẽ lên sóng. Về mục đích làm phiên bản tiếng Anh này, Khắc Hưng nói là để đem âm nhạc Việt Nam, chiến dịch tuyên truyền của Việt Nam ra thế giới. Vì Việt Nam là nước tiên phong trong việc tích cực tuyên truyền phòng chống dịch virus corona. Anh cũng nói là anh thực sự bất ngờ khi tác phẩm của anh tạo được hiệu ứng vượt xa bên ngoài lãnh thổ Việt Nam và cho đó là điều may mắn. Dù bản tiếng Anh có lên đến mức nào hay chỉ là tiếng nói rất nhỏ thôi, thì tôi cũng mãn nguyện vì để nổi tiếng không là mục tiêu cuối cùng, anh cho biết. Theo lời anh thì sau khi dự án được tung ra, thì Đại sứ quán các nước có gửi lời chúc mừng đến chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Bộ Y tế.
Tiếp nối chương trình là câu chuyện nước Mỹ của Việt Hùng về cách người Mỹ nhắc nhở văn minh nơi công cộng.
Khi tới với các thành phố trên khắp nước Mỹ thì đây là loại biển cấm mà người ta nhìn thấy nhiều nhất trên các đường phố. Cấm hút thuốc nơi công cộng. Những biển cấm này được đặt tập trung ở những nơi có nhiều người qua lại và đặc biệt là trên những đường phố có nhiều văn phòng. Do quy định không được hút thuốc trong công sở nên nhiều nhân viên nghiện thuốc thường tranh thủ ra ngoài hút vội một điếu. Và đấy cũng là lý do người ta đặt biển cấm ngay phía ngoài các văn phòng để tránh khói thuốc làm ảnh hưởng tới những người qua lại và những đồng nghiệp không hút thuốc khác.
Bên cạnh hệ thống biển báo được cắm khá là nhiều và rõ ràng tại những nơi tập trung văn phòng hay là đông người, thì việc cấm hút thuốc nơi công cộng tại Mỹ được thực hiện thành công cũng một phần là nhờ vào ý thức người dân. Theo quan sát của tôi thì phần lớn người dân Mỹ thường không dám vi phạm và hút thuốc tại những nơi không được phép khi đã nhìn thấy biển báo.
Còn tại các ga tàu điện ngầm trong thành phố, để nhắc nhở ý thức mọi người khi tham gia loại hình giao thông công cộng rất đông đúc này, thì đây là cách mà đơn vị quản lý thực hiện. Những tấm bảng điện tử ngoài việc phục vụ quảng cáo thì chúng cũng là nơi truyền tải những thông điệp như hãy dành ghế trên tàu cho tất cả mọi người, hay không vứt báo giấy và các loại rác thải khác để giữ gìn vệ sinh trên tàu. Thực tế, những hình thức tuyên truyền này cộng thêm ý thức cao của đa phần người dân đã giúp ích rất nhiều trong việc gìn giữ vệ sinh, trật tự và văn minh trên các chuyến tàu, vốn luôn tất bật và đông đúc. Tất cả các chuyến tàu đều không cần đến nhân viên vệ sinh cho đến khi trở lại ga để được chăm sóc, chuẩn bị cho ngày hoạt động hôm sau.
Sau một thời gian sinh sống tại Mỹ thì tôi có thể nhận thấy là người dân Mỹ khá nhạy cảm đối với những quy định nơi công cộng. Ví dụ như một quy định mới hay một biển báo mới trên tàu điện ngầm thì thường là phần lớn mọi người chú ý tới và cố gắng để không vi phạm.
Cũng như tại nhiều nước phát triển khác, ở Mỹ có khá nhiều biển khuyến cáo thú vị. Ví dụ như tại những đường phố tập trung hàng rong buôn bán thì người ta sẽ thấy những tấm biển khuyến cáo không cho chim và thú vật ăn như thế này, để giữ gìn vệ sinh môi trường. Ở Mỹ thì người ta không xử phạt nặng nề như tại Singapore cho các hành vi vứt rác ra đường hay hút thuốc nơi công cộng. Nhưng với thói quen văn minh và tự ý thức thì thực tế trên đường phố Mỹ bạn cũng rất hiếm khi bắt gặp những trường hợp vi phạm như vậy. Và đó là lý do vì sao tại đa phần các thành phố ở Mỹ, cho dù đông đúc tới đâu, bạn cũng sẽ cảm thấy thoải mái và đặc biệt sạch sẽ, trong lành khi bước chân ra đường.
Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề Nhìn thảm họa và so đấu sách. Mời quý thính giả theo dõi.
Nếu đặt hàng loạt sự kiện liên quan đến thảm họa và đối sách bên cạnh nhau, có thể nhìn thấy nhiều vấn đề ở tương lai gần và thấy ấm no hạnh phúc đang ở rất xa. Ngày 3 tháng 3 trong phiên họp chính phủ theo định kỳ, ông Mai Tiến Dũng thay mặt chính phủ nhận định về tình hình kinh tế xã hội của tháng 2. Theo đó, tuy có nhiều dấu hiệu cho thấy COVID-19 ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và sự ổn định của kinh tế vĩ mô, nhưng vẫn còn nhiều điểm sáng. Chẳng hạn so với cùng kỳ năm ngoái thì giá cả ổn định, cả nông nghiệp lẫn công nghiệp đều tăng trưởng, tổng mức bán lẻ và doanh thu từ dịch vụ tiêu dùng tăng, kiểm soát được nhập siêu, số lượng doanh nghiệp mới thành lập và số vốn đăng ký tiếp tục ở mức cao so với cùng kỳ năm ngoái. Số doanh nghiệp mở cửa hoạt động trở lại tăng. Tuy nhiên, ngay trong phiên họp vừa kể, cũng chính ông Dũng không chỉ tự che chở độ sáng của các điểm sáng mà còn gây hoang mang về yếu tố sáng. Ví dụ, nếu du lịch, vận tải, lưu trú, ăn uống bị COVID-19 tác động mạnh, thì tại sao doanh thu từ dịch vụ tiêu dùng lại tăng? Nếu cả nông nghiệp lẫn công nghiệp đều tăng trưởng thì có cần cam kết sẽ sớm ban hành một chỉ thị để đặt định các giải pháp nhằm duy trì sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với COVID-19? Vài ngày sau, hôm 7 tháng 3, cũng dựa trên các số liệu vĩ mô do Tổng cục Thống kê của Chính phủ công bố, tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn nhận định kinh tế tháng 2 ngấm đòn COVID-19. Theo phân tích của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nếu lưu ý đến yếu tố tháng 2 năm nay không có nhiều ngày nghỉ Tết như tháng 2 năm ngoái, thì sản xuất công nghiệp không những không tăng mà còn giảm trong hai lĩnh vực chính là chế tạo, chế biến. Cũng theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn, khó khăn đối với sản xuất công nghiệp chỉ mới bắt đầu và sẽ càng ngày càng tăng trong những tháng tới vì nguồn dự trữ nguyên vật liệu cho sản xuất của nhiều doanh nghiệp đang giảm. Nếu giao thương với Trung Quốc không sớm tái lập thì sản xuất công nghiệp trong các tháng tới có thể sẽ sớm sụt giảm. So với cùng kỳ năm ngoái, tuy tổng mức bán lẻ và doanh thu từ dịch vụ tiêu dùng có tăng 8,3%, nhưng đó là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2014 cho tới nay. Nếu loại trừ tác động của lạm phát tăng gần 6%, thì mức tăng thật của doanh số bán lẻ chỉ còn khoảng 2% hoặc là 3%. Thậm chí so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu riêng từ bán lẻ và đặc biệt là doanh thu từ ăn uống, lưu trú giảm khoảng 7 lần. Đừng so với cùng kỳ năm ngoái mà so với tháng trước thì số vốn đăng ký của các doanh nghiệp mới thành lập không những không tiếp tục ở mức cao mà giảm chừng 21%. Cho dù số doanh nghiệp mới thành lập không quan trọng bằng số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và xin giải thể, nhưng vì chính phủ không đề cập nên có thể nhiều người không biết, so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ này tăng 61,8% và 121%. Quá ra, cùng dùng một nguồn nhưng có tới 2-3 cách lựa chọn giải thích, nhận định về các số liệu thống kê. Cách lựa chọn và giải thích nhận định của chính phủ về tình hình kinh tế xã hội khác xa thực tế cuộc sống mà từ doanh nhân cho đến công nhân đối diện mục kích hàng ngày nên niềm tin vốn đã mỏng manh càng thêm dễ vỡ. Kêu gọi thậm chí buộc công dân tin vào khả năng quản trị điều hành của đảng nhà nước có khác gì buộc đồng bào mặc áo cà sa khi đi với ma. 3 ngày sau khi giới thiệu với những điểm sáng về tình hình kinh tế xã hội tháng 2 năm nay, ngày 6 tháng 3, Thủ tướng Việt Nam ban hành một chỉ thị như đã hứa để đặt định những giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Theo chỉ thị 11, chính phủ sẽ tung ra gói tín dụng 250.000 tỷ, gói tài khoá 30.000 tỷ và hàng loạt biện pháp để giúp doanh nghiệp vượt qua những khó khăn do COVID-19. Ví dụ, hệ thống ngân hàng sẽ rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, giải nguyên nhóm nợ. Với những khách hàng gặp khó khăn vì COVID-19, gói tín dụng 250.000 tỷ đồng sẽ dùng để thực hiện các giải pháp vừa kể. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính được yêu cầu khẩn trương trình chính phủ cơ chế miễn giảm thuế lệ phí, đề xuất các giải pháp về thuế và chi ngân sách nhà nước. Những giải pháp mà chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chi tiết hóa để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với COVID-19 được ước tính sẽ tiêu hết khoảng 30.000 tỷ đồng. Trong chỉ thị 11, những cơ quan khác như là Bộ Giao thông Vận tải được chỉ đạo là phải hướng dẫn ngay các đơn vị kinh doanh cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí logistics, hàng không, đường bộ, đường sắt. Bộ Công Thương được yêu cầu nghiên cứu đề xuất các giải pháp đa dạng hóa, bảo đảm đủ nguồn cung cho sản xuất trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc và cả nước, đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa các thị trường xuất nhập khẩu và tìm thị trường mới. Nhìn một cách tổng quát, những chỉ đạo vừa kể chẳng khác gì các thân hữu dẫu tẻ nhạt vô vị, nhưng người Việt thường xuyên phải chạm mặt. Cứ dùng Google để tra sẽ thấy cả triệu kết quả tương tự vì các giải pháp như vậy đã được chỉ đạo từ năm này qua năm khác, kể cả những năm không có dịch. Nếu chính phủ tiếp tục được kiến tạo theo phương thức này, chỉ thị 11 có thể đổi số đổi ngày ban hành để đặt định các giải pháp cấp bách đối phó với COVID-20, COVID-21, COVID-22 trong tương lai cả gần lẫn xa. Ngoài COVID-19, kinh tế xã hội Việt Nam còn đối diện với những rủi ro khó lường từ hạn hán. Nước cho ăn uống, tắm giặt, trồng trọt, chăn nuôi sẽ còn thiếu hụt trầm trọng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, miền Trung. Đến giờ, tại đồng bằng sông Cửu Long hạn hán, nước mặn từ biển xâm nhập vào sông rạch ruộng vườn đã vượt các kỷ lục của mùa khô năm 2015-2016. Đã có 5 trên 13 tỉnh thành ở đồng bằng sông Cửu Long là Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau công bố tình trạng khẩn cấp. Tuy hạn hán và nước mặn xâm nhập đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện từ tháng 12 năm ngoái, nhưng cuối tuần vừa qua, Thủ tướng mới thay mặt chính phủ loan báo sẽ cấp cho mỗi tỉnh trong số 5 tỉnh vừa công bố tình trạng khẩn cấp khoản tiền là 70 tỷ đồng một tỉnh. Nhiều người đã đem khoản tiền 70 tỷ đồng mà chính phủ cấp cho mỗi tỉnh trong 5 tỉnh đang chật vật xoay sở trước hạn hán, nước mặn xâm nhập ở đồng bằng sông Cửu Long với khoản tiền 269 tỷ đồng mà chính quyền thành phố Hải Phòng dự tính sẽ dùng để mua quốc kỳ, ấm chén tặng các cư dân của thành phố này. Cần nhớ điều mà các viên chức thành phố Hải Phòng từng lưu ý, 269 tỷ ấy là tiền do Hải Phòng làm ra. Vậy 13 tỉnh thành phố ở đồng bằng sông Cửu Long có làm ra tiền không? Có. Cứ xem lại các số liệu của thập niên 1990-2000 thì có thể thấy đồng bằng sông Cửu Long từng làm ra rất nhiều tiền và đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam. Của đồng bằng sông Cửu Long chính là tiền đề để nhiều tỉnh, thành phố như là Hải Phòng làm ra tiền. Còn chuyện đồng bằng sông Cửu Long luồn bại vì biến đổi khí hậu, vì nước bị chặn ở thượng nguồn sông Mekong, thậm chí đối diện với nguy cơ mà nhiều chuyên gia ví von là tan rã thuộc phạm trù điều hành, quản trị quốc gia. Thực hiện chủ trương của thành ủy Hải Phòng, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng đã bỏ phiếu nhất trí chi 269 tỷ mua quốc kỳ và ấm chén. Đó là tiền của Hải Phòng và là ý chí nguyện vọng của nhân dân thành phố Hải Phòng. Đảng, nhà nước, quốc hội và chính phủ tôn trọng ý chí nguyện vọng đó. Không cần phải bận tâm tới đồng bằng sông Cửu Long vì đã có nghị quyết phát triển bền vững, thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu. Trước nay, sở dĩ đồng bằng sông Cửu Long chưa bao giờ được đầu tư thỏa đáng là do công quỹ thiếu trước hụt sau, phải vay mượn cả ngoài lẫn trong để chi thường xuyên, chính phủ chưa thể cân đối phân bổ ngân sách. Và khả năng đầu tư thỏa đáng cho vùng kinh tế trọng điểm như đồng bằng sông Cửu Long có lẽ sẽ còn rất lâu, bởi đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa phải là ưu tiên hàng đầu. Đảng, quốc hội, nhà nước, chính phủ còn phải dốc hết nội lực quốc gia cho những ý tưởng khác. Cách đây 10 ngày, khi nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long đã phải bỏ hoang hàng trăm ngàn hecta ruộng vườn khi không lúa, không trái cây, không tôm cá, thiếu cơm ăn, áo mặc, đã hiển hiện, chính phủ đã chính thức giao cho Bộ Kế hoạch Đầu tư nhiệm vụ xây dựng đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, đặc biệt là phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước đa sở hữu, để phát triển một số tập đoàn kinh tế nhà nước đa sở hữu nhằm mở rộng chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị trong nước, khu vực và thế giới.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.